นะโมอะระหังสัม
มาสัมพุท
ธัสสะ开始教为王善罪对付这个了trong những ngày qua chúng ta đã nhắc đến chuyện phá nghiệp thì hôm nay chúng ta nói về khai thị hướng dẫn gỡ những cái gút mắt của người sợ chết. Nếu mà còn sợ chết thì dầu cho có người đến hộ niệm niệm Phật bên cạnh mình, mình cũng phải chết. Ngày hôm qua chúng ta nói người sợ nghiệp thì bị nghiệp quằn thảo cho đến mê mê mờ mờ, không biết đường nào đi. Thì hôm nay chúng ta nói người sợ chết thì bị cái chết nó bao vây cho đến chết luôn, không thể nào được vãng sanh. Người niệm Phật là người cầu sanh chứ không phải là người cầu chết. Cầu sanh là sanh về Tây Phương Cực Lạc, cầu chết là tiếp tục lăn lộn trong cảnh sanh tử luân hồi sáu đường khổ nạn. Mà có thể khi chúng ta xả bỏ báo thân này, chúng ta lượm cái báo thân khác tồi tệ hơn, xấu xa hơn, đau khổ hơn. Đó là tại vì chúng ta không chịu nghe lời Phật. Phật dạy chúng ta không chết, mà chúng ta cứ ứng nghiệm cái chuyện chết trong tâm, cho nên cảnh giới chết hiện ra và bắt buộc chúng ta phải đi theo sự chết, có nghĩa là tử. Tử rồi chìm đắm trong những cảnh đọa lạc để chịu khổ, chịu khổ rồi sinh lại, sinh lại trong cảnh vô thường rồi lại chết, cứ tiếp tục chết đi rồi sinh lại trong những cảnh khổ đau bất tận mà không hay. Trong khi chỉ còn ngộ đạo ra một chút thì chúng ta không còn chết, không còn chết thì không còn sanh, gọi là cảnh vô sanh. Vô sanh này chính là đi về Tây Phương Cực Lạc, hưởng đời an vui sung sướng thanh tịnh trang nghiêm vô lượng vô biên kiếp để thành đạo vô thượng, chứ không còn chết nữa. Đây là sự thật. Nhưng mà xin thưa với chư vị, muốn khai thị được những lời này, ta chỉ có quyền nói với những người còn đang tỉnh thần, nói với những người còn có nghe được, còn hiểu được, còn đem lý trí ra phán xét được. Chứ chúng ta không thể nào nói với những người mê man bất tỉnh, mùi mùi mê mê trong cảnh khổ đau mệt mỏi. Chính vì vậy mà muốn cho người được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, không phải đợi cho cái người đó khi đã mê man bất tỉnh trong bệnh viện rồi chúng ta mới đến hướng dẫn khai thị, không có. Mà chúng ta phải khai thị trước, chúng ta phải hướng dẫn trước, chúng ta phải làm cho người ta hiểu trước. Ví dụ như trong những ngày qua chúng ta nói những người không tin niệm Phật vãng sanh thì ta xin nói thẳng với người đó, mau mau tin đi, để ngày mai cái tin coi chừng tối nay đã bị mê man bất tỉnh rồi, không kịp nữa đâu. Đừng có để tới tháng sau mới tin, thì coi chừng một tuần nữa chúng ta đã bị hấp hối rồi, không kịp nữa đâu. Đời vô thường, sáng còn tối mất, nhất định phải chắc niềm tin, vì đây là lời Phật dạy, vì kinh Phật nói. Có rất nhiều người sợ chết. Nếu mà hiểu đạo ra thì muốn cho khỏi chết phải lo niệm Phật để được sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đã sợ chết mà không chịu niệm Phật tức là chấp nhận sẽ chết. Tại sao sợ chết? Tại vì cứ nghĩ rằng mình là cái cục thịt này, nhưng mà mình vô nghĩa địa mình coi, mình giả sử như cái lúc nào mà người ta bắt mộ đó, người ta đào lên dưới cái nóng mộ đó còn cái gì? Nhiều cái xương cũng không còn nữa. Ấy thế mà cứ tham cục thịt này, để cho khi mình chết mình phải theo cái cục thịt đó mà chung xuống dưới nấm mộ. 3 ngày sau bắt đầu nó sình lên, 7 ngày sau bắt đầu nó thối lên, mình cũng bám theo cái thân thối đó để mà ngửi cái mùi thối của cái cục thịt. Chứ nếu mình ngộ ra thì rõ rệt mình đâu phải cái thân đó. Nếu mà mình cái thân đó thì cái thân đó nó chết, mình chết luôn rồi, mình đâu có chết. Mình thấy cái thân mình đàng hoàng mà, mình chung theo cái thân mình đàng hoàng mà. Khi cái thân mình nó tan đi còn cục xương, mình bám theo cái nấm xương đó mà. Khi cái nấm xương nó tan đi, mình bám vào cái cây, mình bám vào cái bụi, mình lang thang chạy về khắp với con cái. Rõ ràng mình đâu có chết, mình chỉ sống khổ mà thôi. Mình sống trong cái cảnh giới khác. Bây giờ đây mình có cái đạo tràng, có cái áo tràng mình mặc. Khi mình chết rồi không còn áo tràng mặc nữa, lành buốt xương còn phải chịu bằng cái tâm trần trụi. Thế mà cứ sợ chết, đó là người mê mờ mà chịu nạn. Còn người không mê mờ thì sao? Ta không phải là cái cục thịt này, mà ta chỉ mượn cái cục thịt này trong tứ đại về chúng ta dùng, chúng ta sử dụng nó. Vạn vật vô thường, khi nó còn khỏe thì ta sử dụng được, khi nó già yếu thì bắt buộc nó bỏ ta, nó đi. Ta giữ nó không được, ta giữ nó không được thì ra gì mà bám theo nó để mình chịu nạn. Tại sao mình không luyện cái cục thịt này để mà thính một cái thân xác khác? Giả sử như mình mê mờ, mình thính cái thân có 4 cái chân, có 2 cái sừng, có 1 cái đuôi. Mình cày cút với người ta, rồi người ta khi mà thèm thịt đó, ta đàn cổ mình xuống, ta thọc cổ, ta lắc xương, nhậu. Lúc đó mình có chết không? Không, mình không chết. Mà mình bám theo cái đường nước rải người ta vô đó, mà mình giận mình hờn những người mổ thịt mình ra, mình cũng đâu có chết. Mình chịu cố nhiều hơn nữa. Cho nên nói thẳng ra, chính mình không chết, chính mình không tử, chính mình không sanh, mình vẫn là như vậy từ trong vô thủy đến vô trùng phía sau. Chỉ dài khờ mình tiếp tục chịu khổ, chỉ dài khờ mình tiếp tục đọa lạc. Nếu giác ngộ ra, mình niệm câu A-di-đà Phật, đi về Tây Phương, đời đời hưởng hạnh phúc, đâu có gì là khổ, đâu có gì là đau đớn nữa. Chính vì vậy mà cái phương pháp tụng niệm nó hay vô cùng. Nó là cả một sự thô tóm của cái pháp môn niệm Phật cứu người vãng sanh. Khi mà tôi về Việt Nam, ở tại làng của tôi, 3 người được vãng sanh. Tôi ở đó chỉ có 1 tuần lễ thôi. Đêm lại thì có 10 mấy người cộng tu với nhau. Cộng tu xong thì tôi đi ngủ. Những người đó thì đi hộ niệm, người ta không cần tôi theo nữa, họ chơi quá rồi. Hộ niệm tới 11 giờ trưa hôm sau trở về báo cáo vãng sanh, ra đi bất khả tư nghị. 1 tuần lễ có 2 người. Tôi ra ngoài bắc có một vị đó, hồi hôm nay tôi mới tiện đưa 1 người vãng sanh, rồi hôm kia tôi cũng tiện đưa 1 người vãng sanh. 2-3 người đã báo cáo như vậy, họ nhìn thấy những hiện tượng vãng sanh, họ mừng không tưởng tượng được. Tôi đâu có phải là người hộ niệm, họ chỉ họ ta khoe với tôi mà thôi. Hiện tượng bản thân niệm Phật, bản thân ở Việt Nam nó lên tới 1000 rồi, quý vị biết không? Nếu không được nữa, đó là sự thực, không phải là dám nói lát đâu. Người nào phát tâm đi mua 100 cái máy quay phim đi, tôi về tôi ban cho những cái ban hội niệm đó, họ quay cho quý vị coi, nhiều vô cùng nhiều. Trong những cái giai đoạn gần đây, tôi đi đâu tôi cũng nói hộ niệm, và tôi vận động tích cực những người mà đã thấy những người vãng sanh, những người mà hộ niệm cho người ta vãng sanh, hãy tiếp tục vận động,
hãy tiếp tục giao lưu, hãy tiếp tục phổ biến phương pháp hộ niệm đi. Hãy cái chỗ nào mà phổ biến rộng rãi cái phương pháp hộ niệm thì chỗ đó người ta vãng sanh bất khả tư nghị. Mà cái chỗ nào không nhắc nhớ tới hộ niệm, năm này, năm sau, năm nữa tìm hoài mà tìm không bao giờ gặp một người vãng sanh. Tại vì sao? Tại vì khả năng hộ niệm của mình yêu quá, đứng trước người bệnh không biết làm sao khai thị. Tại vì sao? Tại vì người bệnh không biết gì về hộ niệm cả, cho nên cứ sợ chết. Sợ chết rồi mà trong mê mang thì cái tâm sợ chết nó tiếp tục chìm trong những cái xương, cái tủy đang bị ung thư đó, chịu thua không rút ra được, cho nên người ta không vãng sanh. Chính vì vậy mà xin thưa quý vị, tại sao Việt Nam lại có cái hiện tượng vãng sanh nhiều như vậy? Là tại vì đã có người họ vận động cái phương pháp hộ niệm, họ chỉ vẽ cái phương pháp hộ niệm, họ lưu truyền cái phương pháp hộ niệm, họ chỉ từng chút trong đó. Và một lần mà tôi về như vậy, tôi hô hào người ta, mà thực ra khối còn hô hào nữa, người ta đi phát những cái tài liệu về hộ niệm, những cái tòa đàm về hộ niệm, những cái tăng bản thân tay phương được lạc, những cái bài vở về hộ niệm, người ta phát trăm trăm như vậy chứ vậy đâu. Một lần tôi đi ca chiếc phía sau chiếc xe có hàng mấy ngàn cái đĩa VCD, nên nhớ 1.000 cái đĩa CD nó là một cái hộp bằng cái lớn hơn cái cục bộ đoàn này này. Đây sẽ được người ta phát chiếu vậy đó, người ta chỉ cố như vậy thôi. Ấy thế mà niệm Phật đâu, bản thân đó niệm Phật đâu, bản thân đó. Còn có nhiều nơi ham chi lý luận nhiều quá, ham chi triết lý cao quá, ham chi những đạo lý trên mây, mà đem cái chủng tử A Di Đà Phật của mình trồng trên đám mây đó, làm sao mà nó nở ra thành Phật? Hãy đem cái chủng tử của A Di Đà Phật cấy vào cái ruộng tịnh đi, cái ruộng tịnh độ đi, cái ruộng tịnh độ cụ thể tức là gì? Là phương pháp hộ niệm cụ thể chắc chắn chính xác, để gì? Để cho mười niệm phát sanh. Bây giờ đây mình biết được phương pháp hộ niệm, chuẩn bị hết tất cả, xin thưa ngồi trước một người mà đã biết hộ niệm rồi, ta không cần khai thị nữa, ta chỉ cần vỗ tay hoan hô họ rồi chúng ta niệm Phật để cho người ta vãng sanh. Chứ còn mà tới đó mà còn dán lên dán xuống, bày lên bày xuống, đó thực sự là bạc phước lắm rồi, bạc phước lắm rồi. Không biết gì hết chúng ta mới khai thị, không biết gì hết mới giọng giải mà trong lúc mê man bất tỉnh, ai mà còn nghe được, biết được chuyện này. Mong chư vị muốn cứu người vãng sanh không có cái gì khác là vận động tối đa phương pháp hội. Bao nhiêu năm qua tăng ta hội không được phản chân là tại cái vùng đó người ta không biết gì về hội niệm cả. Muốn vận động phải kiên trì nha, vận động 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm mới có cơ sở cứu người ta, chứ không phải vận động người bữa nay thắng sau có đâu, không có đâu. Như vậy muốn cứu mẹ ta trong 10 năm sau, bây giờ bắt đầu vận động liền đi. Có nhiều người biết hội niệm thì sao cũng ta cũng được nhiều người tán hộ niệm, tất cả chúng ta đi về Tây Phương thành đạo vô thượng. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.